Thưa quý vị, mờ sáng ngày 24 tháng 2 năm nay, 100.000 binh sĩ cùng 1.000 chiến xa và 4.000 xe tăng được lệnh tấn công ồ ạt Ukraine với một đội quân hùng hậu và được trang bị hiện đại. Chủ nhân điện Kremlin chứng tỏ cho Mỹ và phương Tây thấy rằng quân đội Nga đã lột xác, không còn là một đạo quân Xô Viết thừa thãi, trang bị yếu kém. Và việc chọn đánh Ukraine vào thời điểm này không phải là một sự ngẫu nhiên. Vladimir Putin vừa hoàn tất các mục tiêu trong kế hoạch 15 năm hiện đại hóa quân đội vào cuối năm 2021. Ngày 25 tháng 7 năm vừa qua, trong bài diễn văn trước quân đội, Tổng thống Nga khẳng định:
Chúng ta bây giờ có thể xác định được bất kỳ mục tiêu nào của kẻ thù, ở dưới nước, trên bộ hay trên không, và có thể dán cho chúng một đòn chí tử nếu cần thiết.
Nhìn những hình ảnh ấn tượng về những đoàn xe tăng cực kỳ tối tân được trang bị hỏa lực hiện đại, nối đuôi dài hàng chục km. Những chiếc hỏa tiễn có độ chính xác cao nhắm trúng các mục tiêu quân sự của Ukraine. Nhà nghiên cứu về quốc phòng và an ninh Nga Isabel Facon, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS trước hết nhận định.
C'est une armée qui revient d'assez loin puisqu'il y a quand même eu 15 ans de sous-investissement caractéristique.
Đây là một quân đội vừa vượt qua một chặng đường dài bởi vì có đến 15 năm thiếu đầu tư quan trọng cho các lực lượng vũ trang của Nga. Dù sao thì đây cũng là một quân đội được huấn luyện nhiều hơn, cho thấy quân đội Nga có khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự đã được xác định trước như ở Syria. Một quân đội có khả năng thực dụng và nhất là có thể triển khai dần dần một lực lượng lớn ở biên giới với Ukraine từ tháng 11 năm 2021. Đây cũng là quân đội thường xuyên có các bài tập trận chung với nhiều đối tác nước ngoài. Vì vậy, đây là một quân đội có khả năng thật sự làm được điều gì đó.
Sự lột xác này bắt nguồn từ cách cảm nhận các mối đe dọa an ninh từ giới lãnh đạo quân sự chính trị ở Nga. Họ luôn cho rằng nước Nga bị bao vây bởi một chuỗi các mối đe dọa muôn hình vạn trạng. Từ việc mở rộng khối NATO sang phía lãnh thổ Nga, những bất ổn triền miên ở vùng đại phương Nam đi từ Caucasus đến Trung Á, hay những cạnh tranh khốc liệt giành nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú trên lãnh thổ Nga, v.v. Nhà phân tích Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga lưu ý, hiểm họa đa phương không chỉ mới có ở nước Nga của thế kỷ 21, các đời Nga hoàng, rồi thời Liên Xô đều xem lãnh thổ của họ như là một vùng đất lọt thỏm, dễ bị tấn công. Cảm nhận này dẫn đến việc duy trì một kiểu mặc cảm bị vây hãm. Thế nên đối với Nga, sự bùng phát những xung đột cục bộ như cuộc chiến thượng Karabakh, những bất ổn ở các vùng sân sau như Belarus, v.v. Đối với Nga, đó chẳng khác gì như là một minh chứng cho điều gọi là săn mồi địa chính trị mà một số nước láng giềng có thể đang tiến hành gây hại cho các lợi ích của Nga. Do vậy, lịch sử và địa lý là những yếu tố có vị trí trung tâm trong việc xác định các mối đe dọa và định hướng phát triển quân đội. Khi cảm nhận những lợi ích được cho là mang tính sống còn, tập trung chủ yếu ở vùng không gian hậu Xô Viết, Nga đã nỗ lực định dạng quân đội nhằm đáp trả các thách thức an ninh có thể nảy sinh tại một vùng lãnh thổ lục địa bao la. Quân đội Nga đương đại từ cuối những năm 2000 đã được mài dũa để có thể đối phó với nhiều kiểu xung đột, có thể bùng nổ tại một chiến trường rộng lớn, đa dạng địa hình, từ núi non, sa mạc, đầm lầy cho đến nơi băng giá, với nhiều loại kẻ thù tiềm tàng rất khác nhau như các nhóm khủng bố vùng Caucasus Trung Á, các lực lượng bán quân sự ở Ukraine hay các liên minh quân sự chính quy hiện đại như NATO ở châu Âu, v.v. Do vậy, ngoài việc bảo vệ lãnh thổ liên bang, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của quân đội Nga hiện đại là ngăn chặn mọi mầm mống hình thành các lực lượng vũ trang ở những vùng biên giới giáp với Nga do đối thủ kiểm soát. Nói đến sức mạnh quân đội, người ta không thể nói đến yếu tố nhân lực. Chuyên gia về chính sách quốc phòng và an ninh, ông Jean-Sylvestre Montagnier, cộng tác viên viện Thomas More lưu ý rằng, ở Nga, quân đội rất được tôn vinh và do đó quân đội tất nhiên là trung tâm của sự sùng bái quyền lực này. Với gần 1 triệu binh sĩ, quân đội Nga xếp hàng thứ 5 trên thế giới về quân số. Và điều làm nên nét đặc trưng cho quân đội Nga chính là lòng tận tụy với tổ quốc được hun đúc từ khi còn nhỏ. Chính trong tinh thần này, năm 2016, ông Vladimir Putin cho ra đời trường quân bị thiếu niên Yunarmiya, đến nay đã tiếp nhận 835.000 trẻ từ 11 đến 18 tuổi, theo như số liệu từ chính phủ Nga được tờ Le Figaro trích dẫn. Nhưng nước Nga cũng ý thức được rằng họ đơn độc về mặt chiến lược, không thuộc một liên minh quân sự nào và các đồng minh Belarus hay Armenia chỉ có một sức mạnh quân sự tương đối. Do vậy, với giới lãnh đạo quân sự chính trị Nga, chiến thuật ít tiêu hao lực lượng nhất là một ưu tiên. Trong tầm nhìn này, vũ khí răn đe hạt nhân và không hạt nhân chiếm một vị trí quan trọng. Về điểm này, nhà nghiên cứu Isabel Facon nhắc lại, cuộc chiến Khuzia là một bước ngoặt quan trọng. Trong cuộc chiến 5 ngày này, tuy Nga đã huy động được 20.000 quân trong vòng 48 giờ, nhưng đã làm lộ rõ đó là một quân đội được trang bị yếu kém.
Le détonateur, ça a été 2008, c'est-à-dire la guerre en Géorgie, où même si d'un point de vue...
Ngoi nổ là vào năm 2008, tức là cuộc chiến tại Georgia. Vào thời đó, ngay cả khi xét trên quan điểm chiến lược, Nga đã thắng một cuộc chiến kéo dài 5 ngày. Nhưng nhìn từ quan điểm tác chiến, năng lực của Nga lại cho thấy không mấy gì tốt lắm. Nghĩa là người ta nhìn thấy đó là một đội quân vô tổ chức, có nhiều vấn đề nghiêm trọng về trang thiết bị. Có thể nói, cuộc chiến này là một bước ngoặt, ngay cả khi ông Putin muốn thực hiện điều này từ lâu. Cuộc chiến này xảy ra trùng hợp với thời điểm quân đội Nga bắt đầu có nhiều nguồn ngân sách lớn, bởi vì trong những năm 2003-2008, giá dầu khí trên thị trường thế giới tăng lên, làm tăng nguồn thu cho ngân quỹ nhà nước và cho phép tăng các khoản chi cho quốc phòng.
Về mặt chi tiêu quân sự, Nga đứng hàng thứ tư trên thế giới. Trong giai đoạn 2000-2019, ngân sách quốc phòng của Nga tăng 175%, để rồi giờ đạt mức gần 70 tỷ đô la trong năm 2020, theo như số liệu của SIPRI. Đương nhiên, con số này chưa thể sánh bằng Mỹ, 766 tỷ đô la, nhưng quân đội Nga đã có những đầu tư quan trọng đủ để gây khiếp hãi đối thủ. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo,
rạng sáng hôm nay, loạt bắn thử tên lửa siêu thanh Zircon đã được tiến hành. Đây là chiếc tên lửa hiện đại nhất của chúng ta, có chức năng chống lại các mục tiêu trên biển và trên bộ. Cuộc bắn thử đã hoàn toàn thành công, thật hoàn hảo. Đây là một sự kiện lớn cho đất nước và là một bước quan trọng để tăng cường an ninh cho nước Nga và năng lực phòng thủ của đất nước.
Tính đến cuối năm 2021, Nga đã hiện đại hóa được 81% lực lượng quân sự, cũng như là 71,9% trang thiết bị mới đã được đưa vào sử dụng tại các lực lượng chính quy theo như các mục tiêu đề ra. Ông Igor Delanoe nhấn mạnh thêm rằng có hai thời điểm quan trọng tác động mạnh đến tiến trình hiện đại hóa quân đội Nga. Thứ nhất, sự đoạn tuyệt về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga với các doanh nghiệp phương Tây và Ukraine sau cuộc khủng hoảng năm 2014. Và thứ hai là chiến dịch quân sự Nga ở Syria năm 2015. Sự kiện thứ nhất buộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng phải nội địa hóa, sản xuất một số linh kiện, đến tận năm 2014 vẫn phải mua từ châu Âu và Ukraine. Còn việc thứ hai, cuộc can thiệp quân sự vào Syria vào tháng 9 năm 2015 cho phép Nga thử nghiệm trong điều kiện tác chiến các loại vũ khí mới như bom áp nhiệt, thôn, tên lửa chống tăng, tên lửa địa đối không, chiến đấu cơ Sukhoi Su-57 hay các loại thiết bị nhìn đêm v.v. Tổng cộng có khoảng 320 loại vũ khí, thiết bị quân dụng đã được Nga thử nghiệm thành công tại chiến trường Syria. Không những thế, Syria còn là chiến trường lý tưởng để Nga dàn binh tập trận chiến thuật bắn đạn thật. Ngoài số lính đánh thuê Wagner được triển khai tại Syria, quân đội Nga điều luân phiên 63.000 binh sĩ trong vòng 6 năm rưỡi qua mà lực lượng hàng không vũ trụ được cho là chiếm ưu thế. Số binh sĩ này đã có được một lợi thế đào tạo và kinh nghiệm quý giá cho phép hoàn thiện năng lực quân đội Nga trên bình diện quốc tế, theo như đánh giá của bà Anna Bokshevskaya thuộc Institute for Near East Policy tại Washington trong một bài viết được tờ La Croix trích dẫn. Nhưng Syria còn là một chiếc tủ kính thương mại cho ngành công nghiệp vũ khí Nga, mà khối lượng đơn đặt hàng đã tăng vọt từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập cho đến Ả Rập Xê Út, theo như quan sát của nhà nghiên cứu Isabel Falcon.
D'ailleurs, l'opération en Syrie, hein, qu'ils ont commencé en 2015, a été pour eux l'occasion de montrer.
Chiến dịch tại Syria mà họ bắt đầu vào năm 2015 đối với Nga là một cơ hội để phô bày các loại vũ khí mới mà Nga đang có hiện nay, nghĩa là các loại tên lửa nhiều kích cỡ, một loại tên lửa hành trình chiến lược mới chẳng hạn. Tất cả những thứ này đã được đem ra không hẳn là có ích trên bình diện tác chiến, nhưng đó là một dạng quảng cáo các sản phẩm mới cho ngành công nghiệp vũ khí của Nga.
Giờ đây, nhìn những gì được Nga đem ra áp dụng tại Ukraine, những người lính mũ trắng bảo vệ thường dân của Liên Hiệp Quốc chua xót chia sẻ trên mạng xã hội, xin trích. Thật là đau lòng cho chúng tôi khi hay rằng những loại vũ khí được thử nghiệm tại Syria kể từ giờ sẽ được sử dụng chống lại thường dân Ukraine.